Bây giờ nói về tọa thiền, bởi vì ở đây ngài chuyên về thoại đầu, cho nên tôi đọc mấy cái chỗ nói về thoại đầu thì tôi đọc xuông qua thôi. Tọa thiền nên biết bình thường nhật dụng đều là hành đạo, như vậy chỗ nào không phải là đạo tràng, cần gì thiết lập thiền đường, cũng không phải tọa thiền mới là thiền. Nói thiền đường, nói tọa thiền, chẳng qua vì chúng ta là chúng sanh trong đời mạt pháp chướng sâu tuệ cạn mà tạm thiết lập. Nói tham thiền không phải đợi ngồi, không phải đợi có thiền đường mới tu được, mà đi đứng nằm ngồi đều tu. Nhưng vì chúng ta thời mạt pháp này trí tuệ thì cạn mà nghĩa chướng thì nhiều, cho nên buộc lòng phải làm phương tiện đó để có ngồi, có kềm chế, có nhắc nhở nhau cho sự tu nó dễ tiến hơn. Tọa thiền cần hiểu rõ cách điều dưỡng thân tâm, nếu không khéo điều, hại nhỏ là sanh bệnh, hại to là bị ma, thật đáng tiếc vậy. Trong thiền đường đi kinh hành hoặc tọa thiền, chỗ dụng ý chính là điều thân tâm. Phương pháp điều thân tâm rất nhiều, nay chọn lọc những điều cần yếu lược nói. Khi ngồi trước già phải theo thứ tự giữ tự nhiên và ngồi ngay thẳng. Mấy chỗ này quý vị ráng lưu ý, không được để ý ẩn lưng thẳng lên, ngồi mà ẩn thẳng vậy thật không được, nhớ vậy. Có người nói ngồi cho thẳng cho được, ẩn cái lưng thẳng lên đó là bệnh. Nếu ẩn thẳng lưng hơi nóng xông lên, tụ lại lâu ngày, con mắt xanh nhiều gèn, miệng hôi, đầu nóng, không muốn ăn uống, quá lắm đến thổ huyết. Ngồi mà ẩn thẳng quá đó thì nó có những cái bệnh, con mắt xanh gèn vì nóng quá, còn miệng thì hôi hám, cái đầu thì nóng rang, rồi không muốn ăn uống, lần lần đi tới thổ huyết. Lại không được để lưng cong, đầu cúi nhiều, nếu vậy dễ sanh hôn trầm. Để ngồi cứ ngó xuống vậy, cong lưng ngó xuống thì nó dễ sanh hôn trầm. Như biết khi hôn trầm tới, mở mắt to ra, ẩn lưng một cái và động nhẹ nhẹ hai bên hông, hôn trầm tự nhiên tiêu diệt. Đó, như nó hơi muốn buồn ngủ thì mở mắt to ra, ẩn lưng chút, rồi nghiêng qua nghiêng lại, rồi thì tự nhiên cái hôn trầm nó lặng, tự mình chỉnh cho mình. Nếu dụng công cấp bách quá, khi nghe trong lòng bức rứt, nên bỏ hết mọi việc và xả luôn cái dụng công, dừng nghỉ độ 5-10 phút, dần dần thư thái, nhiên hậu đề khởi dụng công. Nếu không như vậy, dồn chứa lâu ngày, biến thành tánh nóng nảy, dễ sân, thậm chí phát cuồng bị ma. Có nhiều Phật tử nói, tu thiền sao hồi xưa ít nóng, bây giờ nóng quá. Đó. Nghe người nào nói động chút đó là nổi sân liền, càng tu càng sân như vậy sao? Đó là lỗi tại chỗ này, nghĩa là mình không khéo dụng công, để cho dụng quá cấp bách, ép ngặt quá, rồi nó bức rứt, nó bực bội. Và khi nghe bức rứt bực bội thì phải xả, bình tĩnh lại, thư thái một hồi rồi sẽ ngồi lại. Nếu mà mình cứ dồn chứa những cái nóng bức đó lâu ngày, nó thành ra nóng nảy, mà nóng nảy cho nên dễ nổi sân. Tọa thiền khi có chút thọ dụng, tức là thấy cảnh giới lạ, cảnh giới phát hiện rất nhiều, nói không thể hết, chỉ ta không chấp trước cảnh giới ấy thì nó không làm ngại ta được. Lời tục nói, thấy quái ta không quái, quái tự mất. Trong thấy yêu ma quỷ mị nhiễu hại ta, ta không cần quan tâm đến nó, cũng không sợ nó hại. Chính thấy Đức Phật Thích Ca đến giờ đầu thọ ký, ta cũng không quan tâm đến, chẳng nên sanh vui mừng. Kinh Lăng Nghiêm nói, không khởi tâm cho mình chứng thánh là cảnh giới lành, khởi tâm cho mình chứng thánh tức là quần tà. Đó. Như vậy Thì ở đây chúng ta tu phải khéo một chút. Nếu mà khi mình dụng công tu mà có được những cái cảnh thọ dụng, ví dụ thấy tâm mình nó lặng lẽ, thấy con người mình nó khoan khoái vân vân, rồi bất thần mình thấy Phật, thấy Phật tới xa đầu, thì lúc đó mừng không? Thấy là ra mừng, khoe tí tung, tôi cái này ngồi thiền thấy Phật xa đầu, chắc là tôi sẽ chứng quả, phải không? Thấy Phật xa đầu, nhưng mà thấy như vậy, Phật nói mình vẫn không có mừng, mà mình cũng vẫn bình tĩnh. Tại sao? Nếu mình cho mình chứng thánh thì lạc quần tà, đó, lạc cái đường tà. Còn nếu mình thấy ma, thấy quỷ gì tới nó dọa, nó hù mình, thì mình cũng không thèm màng, không thèm sợ, thì biết đó là cái bóng dáng hư dối, nó không có thiệt. Bởi thấy nó không thiệt cho nên mình không sợ. Ở chỗ này tôi nói để cho quý vị kinh nghiệm thêm. Có nhiều người ngồi thiền rồi thấy ma, mà thấy ma thì sợ sao? Sợ ma bắt. Mà ma làm sao nó bắt mình đây? Quý vị nghĩ ma nó bắt mình được không? Ma nó là cái bóng mà sao mà bắt được mình? Nhưng mà người ta cũng thường gọi ma bắt. Mà ma bắt coi mặt ai? Người ta nói ma bắt coi mặt người ta, phải không? Thấy người nhát, người hèn thì nó phá, người tinh tấn chân thạch thì nó không dám phá. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu nói ma bắt là do mình thấy nó rồi hoảng hốt, hoảng hốt sợ, mà sợ thì nó sanh ra cuồng loạn, mà khi cuồng loạn thì nó dễ sanh ra điên dại, cho nên nói là người đó ngồi thiền bị ma bắt. Gốc ma bắt là chỗ nào? Tại thấy nó sợ, mình sợ, thấy sợ rồi cái mình hoảng hốt, hoảng hốt mình phát điên, nó đã bị ma bắt, nó điên đó, phải không? Chứ nó có bắt được đâu, mà tại vì mình quá sợ. Vì vậy cho nên thấy ma mình cũng cười chơi, nó là cái bóng, không gì sợ hết, không làm gì được mình. Tâm mình yên định thì nó không có thể nào mà sờ, mà chạm gì tới mình được. Cứ tỉnh táo, an nhiên thì ma nó tự biến, tự đi. Còn thấy nó mà sợ, hoảng hốt quá, ôm bồ đoàn chạy ra thì bị ma bắt à. Đó, bởi vì phát điên chứ có gì lạ. Đó, vì vậy chúng ta không sợ ma, mà cũng không mừng thấy Phật. Thấy Phật thì mừng quá, thì nó cũng mừng quá, nó cũng từ cái tâm đương yên mà dấy mừng quá, tức là nó bất thường. Bất thường nó cũng dễ sanh bệnh. Vì vậy mà hai trường hợp, quá mừng, quá sợ thì đều là hại hết. Chúng ta bình tĩnh, thấy cái gì tốt mấy cũng không mừng, thấy cái gì xấu mấy cũng không sợ, thản nhiên tự tại trong lúc tu thì không có gì rối động tới mình được hết. Đó, nhớ vậy, cái yếu chỉ nó đơn giản vậy thôi. Đừng mừng, đừng sợ thì mọi việc đều an nhiên, không có gì hết. Còn quá mừng, quá sợ, đó là sanh bệnh. Vì vậy cho nên quý vị cẩn thận trong lúc đó. Hạ thủ công phu biết chủ khách, đây là phải biết chủ, biết khách đây. Hạ thủ công phu thế nào ư? Trên hội Lăng Nghiêm, nhà Kiều Trần Như nói hai chữ khách trần chính là chỗ sơ tâm chúng ta hạ thủ công phu vậy. Ngài nói ví như người hành khách dừng nghỉ nơi quán trọ, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong gói hành lý ra đi, đi không trở về nghỉ lại. Nếu thật người chủ thì không đi đâu, như thế suy xét không ở lại gọi là khách, ở lại gọi là chủ. Bởi không ở lại nên nghĩa là khách. Đó, Đó là một cái thí dụ dẫn trong Kinh Lăng Nghiêm, phân biệt chủ khách. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, khi chúng ta ngồi thiền, thấy vọng tưởng lên, biết vọng tưởng lặng, thì ai thấy ai biết. Mà vọng tưởng, chúng ta biết là vọng tưởng, mà vọng tưởng tức là dối, đó là khách, phải không? Còn biết vọng tưởng không theo nó, đó là chủ, rõ ràng. Như vậy thì không theo khách là chủ. Cho nên đây mới ví dụ, người chủ thì ở nhà luôn, người khách đến rồi đi, đến rồi đi. Vọng tưởng lên, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Nhưng mà cái thấy vọng tưởng sanh rồi thấy vọng tưởng diệt thì đó là ai? Chứ vậy thì mình có thiếu chủ ở đâu, phải không? Như vậy thì mình không theo khách tức là chủ hiện tiền. Đó, đó là cái trường hợp thứ nhất. Rồi giờ tới trường hợp thứ hai. Lại như buổi sáng trời tạnh, mặt trời vượt lên, ánh sáng soi qua các kẽ hở, soi rõ các vị vi trần trong hư không. Vi trần diêu động, hư không yên lặng. Yên lặng là không, diêu động là nghĩa trần. Khách và chủ dụ cho vọng tưởng, chủ nữa khách và trần dụ cho vọng tưởng, chủ và hư không dụ cho tự tánh. Người chủ thì thường ở, không phải như khách hoặc đi hoặc đến, đó là dụ tự tánh. Thường trụ vốn không theo vọng tưởng chợt sanh chợt diệt, nên nói chỉ tự vô tâm với vạn vật, ngại gì vạn vật thường nhiễu loạn. Đây là lời trong cái bài thơ của ông Bàn Long Quẩn. Chỉ tự vô tâm với vạn vật, ngại gì vạn vật thường nhiễu loạn. Tính chất vi trần tự diêu động, vẫn không làm ngại được cái yên lặng của hư không. Dụ vọng tưởng tánh nó sanh diệt, vẫn không làm ngại được tự tánh như như bất động. Nên nói một tâm không sanh, muôn pháp chẳng lầm lỗi. Đó là một cái đoạn rất là thiết yếu. Giờ tôi nhắc lại cho quý vị thấy hai cái ví dụ. Ví dụ chủ và khách là hình ảnh thô, ví dụ bụi và hư không là cái hình ảnh tế. Chủ thì luôn luôn ở nhà, khách thì có đến có đi. Vọng tưởng chúng ta thấy khi sinh khi diệt, khi đến khi đi. Còn cái thấy vọng tưởng có sinh có diệt có đến đi không? Có không? Không có, thực là không có. Thì như vậy chúng ta tu muốn trở về cái chân thật thì chính cái thật nó sẵn trong đó rồi, đừng chạy theo vọng tưởng thì cái thật hiển tiền. Rồi hư không và bụi, nhìn theo cái ánh sáng ở ngoài mặt trời rọi vào, chúng ta thấy có bụi lăng xăng. Bụi thì lăng xăng, chuyển động. Còn cái hư không